đang ăn lẩu xiên ở cổng trường, bỗng dưng tôi mắc vệ sinh. Ai ngờ cái nhà vệ sinh công cộng này cứ 10 phút là cửa tự động mở một lần. Đang đứng chờ bên ngoài thì cửa mở, tôi đụng mắt với trùm trường, Sở Kiều Nam đang kéo quần. Để đỡ xấu hổ, tôi nở nụ cười đánh giá hình SpongeBob trên quần lót của cậu ta, là hình bọt biển nha mọi người. Dù cũng ngầu ngầm cái đấy. Sở Kiều Nam mặt đen như đê, ý, tê nổi, ánh mắt lạnh tanh như muốn diệt khẩu. Tôi run nhẹ một cái, nghe đồn Sở Kiều Nam không vui là đấm người, một cú ăn 10 đứa. Không sao, đừng hoảng. Tôi biết Sở Kiều Nam, nhưng Sở Kiều Nam không biết tôi. Tam thập lục kế, chuột là thượng sách. Sở Kiều Nam đúng là lòng dạ hẹp hòi, để đầu mối mà tôi chạy để qua lan can được tôi. Ai ngờ quần lại mắc vào lan can. Sau đó, chân. Lúc đang ăn lẩu xiên ở cổng trường, bỗng dưng tôi mắc vệ sinh. Ai ngờ cái nhà vệ sinh công cộng này cứ 10 phút là cửa tự động mở. Lúc đang ăn lẩu xiên ở cổng trường, bỗng dưng tôi mắc vệ sinh. Ai ngờ cái nhà vệ sinh công cộng này cứ 10 phút là cửa tự động mở một lần. Đang đứng chờ bên ngoài thì cửa mở, tôi đụng mắt với trùm trường, Sở Kiều Nam đang kéo quần. Để đỡ xấu hổ, tôi nở nụ cười đánh giá hình SpongeBob trên quần lót của cậu ta, là hình bọt biển nha mọi người. Dù cũng ngầu ngầm cái đấy. Sở Kiều Nam mặt đen như đê, ý, tê nổi, ánh mắt lạnh tanh như muốn diệt khẩu. Tôi run nhẹ một cái, nghe đồn Sở Kiều Nam không vui là đấm người, một cú ăn 10 đứa. Không sao, đừng hoảng. Tôi biết Sở Kiều Nam, nhưng Sở Kiều Nam không biết tôi. Tam thập lục kế, chuột là thượng sách. Sở Kiều Nam đúng là lòng dạ hẹp hòi, để bịt đầu mối mà tung chân dài định nhảy qua lan can đuổi theo tôi. Ai ngờ quần lại mắc vào lan can, sau đó chân trái làm cú trượt, đạp vào chân phải, thế là ngã một cú sấp mặt ngoạn mục. Trời ơi mẹ ơi, trùng trùng bị lật xe, tôi không nhịn nổi cười, bật ra một tiếng ngáy. Ánh mắt sắc lẹm của Sở Kiều Nam bắn tới như dao. Lần này chắc tiêu thật rồi, diệt khẩu là cái chắc. Tôi vĩnh viễn không quên được, chiều hôm đó, tôi mặc chiếc áo khoác lông chồn giả mới mua, lao như bay dưới ánh hoàng hôn. Vì Sở Kiều Nam chết tiệt đã chụp lại bóng lưng lúc tôi chạy trốn, còn đăng thẳng lên diễn đàn trường tỏ tình, ai biết con gấu này làm ơn liên hệ với tôi. Có tí chuyện mà cũng phải treo tôi lên tường tỏ tình à? Hôm đó tôi mặc nhiều lớp bên trong quá, nhìn bóng lưng đúng là y chang một con gấu. Tôi quyết định sau này không mặc nữa, lén lút xuống giường, túm lấy cái áo khoác quẳng thẳng vào tủ. Hứ, không chụp được chính diện, áo cũng cất rồi, gấu không còn nữa. Yên tâm leo lên giường nằm đọc tiểu thuyết tiếp. Bỗng nhìn thấy dưới bài đăng trên tường tỏ tình có 7 cái bình luận giống hệt nhau, là Chu Yên Yên phòng 301, khoa 10, viện sinh của chúng tôi. Chấn động, 7 cái đầu từ giường tầng ló ra, ánh mắt xanh mãnh, nháy mắt với tôi, ai ra, Chu Yên Yên, tình yêu của cậu đến rồi ngã. Sở Kiều Nam tìm cậu trên tường tỏ tình đó, lãng mạn ghê á, ngã cái áo khoác xấu vậy mà bọn tớ nhận ra ngay. Cảm ơn các cậu nhiều nha, chị em tốt của tôi. Sở Kiều Nam, một cú đấm hạ gục 10 người. Yêu đương gì chứ, tôi sợ mất mạng thì đúng hơn. Tôi tới sầm mặt, ngã xuống giường, đừng có ghép đôi bảy bạn, tôi chỉ muốn làm một mỹ nữ yên tĩnh rồi cô đơn đến già. Học tiết công khai, bọn tôi không tranh được chỗ ngồi gần nhau. Trong nhóm ký túc xá, tôi lén vào chat trong giờ. Lão đại, Sở Kiều Nam đẹp trai quá đi. Lão nhị, cộng một lão tam, cộng một tôi tức tay gõ điên cuồng. Lão ngũ, đẹp cái đầu. Tóc mái thì dài thượt, sau đầu còn buộc cái chỏm nhỏ, đúng kiểu phi chính thống. Lão ngũ, lòng dạ thì hẹp, lại còn ngầu ngầm. Lão ngũ, không được mê, phá cổ phần. Nhóm lập tức im như tờ. Lão tứ, Yên Yên à, Sở Kiều Nam đang ngồi ngay dãy sau lưng cậu, nhìn màn hình điện thoại của cậu nãy giờ rồi. Choáng, cứu tôi với, xã giao tử vong tại chỗ. Tim tôi đập thình thịch như trống trận. Ấn nút nguồn, tắt màn hình, trong màn đen tối phản chiếu ánh mắt như muốn ghét người ngay sau lưng tôi. Tam thập lục kế, trốn vào VKC là thượng sách. Tôi quay sang người lạ ngồi cạnh, cố tình nói lớn, tôi đi vệ sinh chút. Đảm bảo Sở Kiều Nam nghe thấy, tôi để lại ba lô, làm bộ sẽ quay lại, đánh lạc hướng. Thực tế là đi đường vòng ra căng tin, len lỏi qua dãy ghế dài, lén lút chuồn khỏi lớp bằng cửa sau. Sau đó nhanh chóng nhắn trong nhóm, tôi đi căng tin mua cơm trước cho tụi bay, nhớ mang hộ ba lô dùng nha. Lão đại LMP ngay, cậu chạy, hắn đuổi, Chu Yên Yên cậu có cánh cũng khó thoát, ôi trời, hồi hộp ghê. Tôi, hồi hộp cái rắm, gặp ở căng tin số 3 tầng 2, bốn thú nhé. Vừa tới quầy gọi món, 7 tin nhắn cùng lúc nhảy ra, tao không ăn. Quầy này bình thường đông nghẹt, hôm nay chen được lên trước còn không ăn. Tôi có linh cảm, điểm xấu, tức giận gõ trả lời, không ăn thì thôi. Rút thẻ cơm ra, cho em suất lớn, thêm 3 quả trứng rán, bỗng cảm thấy gáy lạnh toát. Tôi bừng tỉnh nhớ ra lần trước cả nhóm nhắn tin đồng loạt là vì ai. Lẽ nào, một giọng nói u ám vang lên phía trên đầu, "Yo, ăn khỏe đấy, chết rồi chết rồi chết rồi." Cứng đơ ngẩng đầu lên, Sở Kiều Nam không những tự thân xuất mã, còn dắt theo một tên vệ sĩ. Trong đầu tôi lập tức giằng co, chạy, nhưng tôi đã quẹt thẻ rồi, bốn thú sắp được mang ra rồi. Không chạy, lỡ cậu ta diệt khẩu ngay tại chỗ thì sao? Sở Kiều Nam rút thẻ cơm ra, túm cổ áo tôi, "Đừng chạy, cùng ăn đi." Xong rồi, chạy không nổi nữa, đối diện tôi là hai anh đẹp trai, vậy mà tôi lại không nuốt nổi cơm. Cắn răng một cái, tôi quyết định chủ động nhận lỗi, mong được khoan hồng. Tôi, cái đó, quần lót SpongeBob, Sở Kiều Nam chỉ vào anh đẹp trai ngồi cạnh của Trần Vũ Thần, mượn mặc một lần thôi. Trần Vũ Thần nghiêm mặt, bỏ đũa xuống, "Của tôi yêu SpongeBob." Ánh mắt tôi lướt qua lại giữa hai người, rồi tôi nở nụ cười biến thái, "Ô ngã cậu mặc quần lót của cậu ấy à?" Vậy tức là hai người các cậu, không khí bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Mặt cả hai người đều đen lại, không khí sai sai, tôi vội cúi đầu, chạm mắt với ba quả trứng ốp la tròn trịa vàng ươm trong bát mình. Để giảm bớt lúng túng, tôi quay sang Sở Kiều Nam, "Cậu có ăn trứng ốp la không?" Sở Kiều Nam hừ lạnh, "Không ăn." Thế là tôi run rẩy đưa đũa, gắp quả trứng trong bát của cậu ta sang bát mình. "Ơ, mặt Sở Kiều Nam hình như còn đen hơn." Tôi run run, "Hay là tôi trả lại trứng cho cậu nhé." Khóe miệng Sở Kiều Nam giật thấy rõ, "Không cần." Cậu ta nói tiếp, "Chuyện SpongeBob đến đây là kết thúc. Nếu tôi nghe thấy bất cứ tin đồn gì trong trường thì cô hiểu rồi đấy." Giọng cậu ta rất nhàn nhạt, nhưng tôi cảm nhận được áp lực vô hình. Dù sao thì nắm đấm to bằng cái bánh bao không phải ai cũng có được. Giọng nói trầm thấp này vừa nghe đã thấy rất có lực. Tôi lập tức gật đầu lia lịa, cười nịnh, tôi hiểu, tôi không nói gì đâu. Cậu ta đưa tay ra, đặt trước mặt tôi một chiếc điện thoại đen xì, màn hình sáng lên hiện mã QR để tiện giám sát, kết bạn đi. Kết, tôi dám không kết à? Lập tức rút điện thoại ra quét mã kết bạn. Avatar của Sở Kiều Nam là một màu đen kịt, tên nick chỉ có đúng một chữ Nam, lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng. Người lạnh lùng như vậy nhất định không thể thích SpongeBob, càng không thể chủ động mua quần lót hình SpongeBob. Giờ tôi đã cam kết, lại còn chịu giám sát, yên tâm rồi, nhẹ cả người. Tôi đặt điện thoại xuống, vui vẻ gắp một đũa miến lớn bỏ vào miệng. Một mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ từ sữa tắm ập đến bất ngờ, Sở Kiều Nam đã chuyển chỗ từ đối diện sang ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta hơi cúi đầu, ghé sát vào tai trái tôi, hơi thở nóng ấm rơi trên má khiến tôi thấy nguy hiểm. Quả nhiên, cậu ta trầm giọng nói, "Phải rồi, bạn học Chu Yên Yên, cậu có ý kiến gì với tóc tôi à?" "Tôi ngất rồi, tôi giả vờ đấy. Nếu biết lúc đó Sở Kiều Nam ngồi ngay sau lưng thì tôi đến đánh giám cũng không dám, sao dám có ý kiến với tóc cậu ta chứ?" 36 kế, khẩn cấp giả chết. Tôi đặt đũa xuống, đẩy bát sang một bên, kêu chóng mặt quá rồi gục luôn xuống bàn. "Hứ, người ta bị dọa đến ngất luôn rồi, anh trai còn định so đo chuyện vặt vãnh này nữa à?" Ngã tôi nghe thấy Trần Vũ Thần ở đối diện cười khẽ, "Giờ, tha cho bạn học Chu đi. Đi đánh bóng với tớ nào." Không ngờ Sở Kiều Nam lại nói, "Cậu đi đi. Tôi muốn xem cô ấy bao giờ mới chịu tỉnh." "Tôi đâu có sợ, cùng lắm thì nằm luôn trên bàn căng tin ngủ trưa, tôi không có tiết chiều, thời gian đầy đủ." "Vậy tôi đi thật đây." Giọng Trần Vũ Thần có vẻ vui vẻ lắm. "Ừ." Sở Kiều Nam trầm giọng trả lời. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Trần Vũ Thần đứng dậy, nghe tiếng bước chân cậu ta dần rời xa. Thế là tôi phát hiện, Sở Kiều Nam thật sự muốn ngồi chờ tôi tự mình tỉnh dậy. Cậu ta chậm rãi ăn hết bát miến, từ tốn uống xong lon Coca, thong thả mở game ra chơi, chậm chậm mà, sau đó thế nào tôi không biết nữa. Tôi ngủ thật, giấc ngủ này khá sâu, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh người đến rồi đi trong căng tin. Lúc tỉnh dậy, giờ ăn đã qua, căng tin trống vắng. Sở Kiều Nam cũng đang gục trên bàn, tựa đầu lên tay phải. Mặt đối mặt với tôi, trước kia ấn tượng của tôi về Sở Kiều Nam rất mờ nhạt. Đến gần rồi, tôi mới phát hiện ngũ quan của cậu ta sắc nét đến mức quá đáng, từng đường nét rõ ràng như núi cao sừng sững. Đôi mắt phượng dài hẹp hơi mở ra mang theo cảm giác áp chế, như muốn chiếm lấy tất cả. Hả? Mở mắt, ra mắt tầm gần trực diện. Khóe miệng cậu ta cong lên, một lần nữa lại là câu hỏi chí mạng, nói đi, cậu có ý kiến gì với tóc tôi? Tôi giật mình bật dậy khỏi bàn, dù hoảng sợ nhưng không sao, tôi đâu có nằm mơ không đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn lời đáp trong mơ rồi. Thành khẩn, chuẩn xác, trả lời, Sở Kiều Nam, tôi thấy vẻ đẹp 360 độ không góc chết của cậu không nên bị mái tóc chết tiệt kia che lấp. Nghe xong câu trả lời của tôi, ánh mắt Sở Kiều Nam lóe lên một cái, sau đó quay mặt đi, lạnh lùng đáp, biết rồi. Phù, tượng Phật lớn cuối cùng cũng chịu đứng dậy rời đi rồi. Chỉ cần định đúng lúc, cuộc đời sẽ không còn phiền não. Chỉ còn lại tôi, yếu đuối và bất lực, nhìn chằm chằm nửa bát miến đã nguội ngắt, vón cục chưa ăn hết của mình. Tiếp tục ăn hay là bỏ, đây là một vấn đề. Sở Kiều Nam đi được một đoạn, bỗng vung tay lên rất ngầu, một cục khăn giấy đáp thẳng vào bát của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao ráo lạnh lùng đen sì của cậu ta. Cảm ơn nhé, giờ thì tôi hết vấn đề thật rồi. Khi bóng cậu ta khuất hẳn ở cửa căng tin, màn hình điện thoại tôi sáng lên, khung chat nhảy ra một tin nhắn mới, avatar đen kịt là Sở Kiều Nam. Nội dung: tôi ngã trong buồn cười lắm à, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Hả? Tôi cảm nhận được mùi đe dọa trong tin nhắn của Sở Kiều Nam, phải suy nghĩ thật kỹ xem nên trả lời thế nào mới không đắc tội với anh ta. Vì nghĩ câu trả lời này mà tôi mất ngủ cả đêm, còn lên mạng lượn lờ hơn một tiếng để tìm tư liệu. Sở Kiều Nam thì nóng tính, sáng sớm đã chặn trước ký túc xá tôi. Tôi nghĩ ra cách trả lời rồi, Sở Kiều Nam nói. Tôi, Địch Nhân Kiệt nói với vợ mình là muốn bỏ chữ nhân trong tên. Vợ anh ta hỏi vì sao? Sở Kiều Nam, hừ. Tôi hát, Địch Nhân Kiệt nói, à ngã nếu anh là Deji, Địch Kiệt, em có yêu anh không ngã? Sở Kiều Nam có vẻ hơi dịu mặt. Tôi, đừng tăng vẽ một khuôn mặt cười lên tảng đá, rồi nói với tôi ngộ không, nhìn kìa, mẹ ngươi cười rồi. Khuôn mặt đang cứng đờ của Sở Kiều Nam lộ ra một chút ý cười. Tôi, nếu trứng ốp là yêu trứng lục và muốn tỏ tình thì nó nên hát bài gì? Sở Kiều Nam, tôi hát, đây là một bài tình ca, đơn giản ngã. Sở Kiều Nam cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Anh ấy cười rồi, tôi mừng quính, buồn cười đúng không? Đúng không? Cái lúc anh ngã hôm đó còn buồn cười hơn cơ. Rắc, mặt Sở Kiều Nam lại, đen gì? Xem ra tôi lại trả lời sai rồi. Thượng sách, chạy gấp, tiếc là chạy không thoát nữa rồi. Sở Kiều Nam giơ tay nắm ngay cổ áo sau gáy tôi xấu hổ muốn chết. Để giảm bớt bầu không khí khó xử, tôi gãi đầu, nếu tôi nói người vừa kể mấy câu hài đó là nhân cách thứ hai của tôi, anh tin không? Anh ta liếc tôi một cái sắc như dao. Ồ, không tin rồi. Sở Kiều Nam, tôi có một ưu điểm. Tôi, ưu điểm gì? Sở Kiều Nam, không bao giờ để việc trả thù qua đêm. Xong đời. Sở Kiều Nam đưa tay ra, đưa thẻ căng tin đây, tính ăn cướp sao? Tôi ngoan ngoãn dâng thẻ. Sở Kiều Nam thả tay ra khỏi cổ áo tôi, rồi vác nguyên cánh tay đặt lên vai tôi, gần như kẹp tôi vào dưới nách. Đây là không chỉ ăn cướp, còn bắt cóc. Anh ta nói, mời tôi ăn sáng. Vậy là tôi bị Sở Kiều Nam áp giải đến căng tin số 2, tầng 1. Anh ta quẹt thẻ của tôi, hai bát mì trộn hồ bắc, hai ly trứng rượu. Tôi vội vàng thêm hai miếng đậu hũ khô. Sở Kiều Nam, tôi không ăn đậu hũ. Tôi nhanh nhảu vẫy tay, tôi không gọi cho anh đâu, tôi phải ăn hai miếng. Sở Kiều Nam, nếu tôi không nhìn nhầm thì anh ta vừa mới lườm tôi. Cho tôi thêm một bát mì trộn với trứng rượu. Người lên tiếng là Trần Vũ Thần. Anh ấy đi tới, đập mạnh một cái lên vai Sở Kiều Nam, rồi mỉm cười với tôi, bà Chu mời tôi bữa sáng nhé. Tôi còn chưa kịp gật đầu, Sở Kiều Nam đã hất tay, nhét thẻ cơm vào túi áo khoác, nhìn Trần Vũ Thần nói, tự trả. Tôi đã nói rồi, Sở Kiều Nam là người nhỏ mọn mà. Ba chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn sáng chưa được bao lâu thì lão bác nhắn tin cho tôi, người ngồi đối diện cậu là Trần Vũ Thần hả? Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy cô ấy đâu, liền nhắn lại, cậu ở đâu đấy, tới ăn cùng đi. Lão bác nhắn lại, hôm nay tớ không trang điểm, đừng để ý tớ ở đâu. Nhưng Trần Vũ Thần là danh lam thắng cảnh cấp 5A di động đấy, mau giúp tớ lấy ảnh 9 tấm và cả info của anh ấy, mẹ đây muốn theo đuổi người ta. Thế là tôi hừng hực khí thế, lão bác là học bá lạnh lùng của phòng tôi mà, từng vì học hành mà đoạn tuyệt chuyện yêu đương. Tôi giật một cái đặt đũa xuống, giơ điện thoại lên, Trần Vũ Thần, có thể chụp ảnh không? Tạo dáng nhé, 9 tấm liền. Trần Vũ Thần quả nhiên rất dịu dàng, lập tức tạo dáng tay chữ V hợp tác vô cùng. Chỉ là Sở Kiều Nam ngồi gần quá, cứ lọt vào khung hình. Tôi phải tay, Sở Kiều Nam, anh tránh xa ống kính chút đi. Mặt Sở Kiều Nam lại, thôi kệ anh ta, tôi vì tình yêu của lão bát mà hy sinh. Sau khi mãn nguyện thu được 9 tấm ảnh, tôi mở mã QR đưa đến trước mặt Trần Vũ Thần, kết bạn nhé. Tuy thêm bạn rất suôn sẻ, nhưng nụ cười của Trần Vũ Thần lại là lạ. Anh ta nhìn Sở Kiều Nam đầy ẩn ý, là bạn Chu chủ động muốn thêm tôi đấy nhé, cậu không giận tôi chứ? Không hổ là bá vương học đường, đến bạn thân cũng sợ anh ta. Sở Kiều Nam mỉm cười, cậu không có lớp à? Còn không mau đi. Nhìn Trần Vũ Thần đi khuất, Sở Kiều Nam lạnh mặt quay sang tôi, chụp ảnh là sao? Muốn info là sao? Trả lời ngay lập tức, câu hỏi đó dễ mà. Tôi lập tức trả lời, bạn cùng phòng học bá của tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Cô ấy nói rồi, Trần Vũ Thần là danh lam thắng cảnh 5A di động nên giữ ảnh lại để thưởng thức thôi. Sắc mặt Sở Kiều Nam dễ nhìn hơn một chút, chỉ vậy. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, chỉ vậy. Không hiểu sao cảm giác không khí có chút ngượng ngùng. Sở Kiều Nam liếc nhìn miếng đậu hũ khô trong bát tôi, cậu còn ăn đậu hũ không? Tôi giật mình, vội nhét hai miếng đậu hũ vào miệng, lúng búng, ăn mà. Lần này Sở Kiều Nam không còn đen mặt nữa, tự dưng ngồi đó cười khúc khích như tên ngốc, chẳng biết đang vui cái gì. Kết quả là nửa đêm 12 giờ, tôi nhận được điện thoại từ Sở Kiều Nam. Nửa đêm 12 giờ đó, rất ghét mấy cuộc gọi không biết chừng mực. Tôi, Sở Kiều Nam, tốt nhất là cậu có chuyện gì quan trọng muốn nói. Sở Kiều Nam, người ta nói rồi. Tôi, nói gì? Chu Kiều Nam, tôi là hóc môn di động đó. Hừ, đúng là đàn ông nham hiểm nhiều chiêu trò. Tôi, Chu Yên Yên, là người dễ bị lừa vậy sao? Tôi cười khẩy, người ta, cụ thể là ai? Họ tên, giới tính, tuổi tác. Gió lạnh lùa vào ban đêm, im lặng là khúc dạo đầu của đêm nay. Để cứu vãn bầu không khí gượng gạo, tôi vội chuyển chủ đề. À mà này, thẻ cơm của tôi bao giờ cậu trả? Tốt lắm, hắn cúp máy rồi. Rõ ràng là không muốn trả thẻ cơm cho tôi. Cuộc gọi nửa đêm khiến lão thất nằm giường cạnh tôi tỉnh giấc, tội lỗi ghê. Cô ấy ló đầu sang, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Tôi dụi mắt, có gì thì phun ra đi. Lão thất dúi điện thoại vào mặt tôi, tự mà xem đi. Một tấm ảnh lén chụp Sở Kiều Nam, trông như đang nhắn tin với ai đó. Do góc chụp nên màn hình điện thoại bị bờ vai rộng của hắn trông mất, chỉ lộ phần ghi chú tên đối phương, bé cưng ngọt ngào. Tôi nở một nụ cười tà mị, bé yêu ngọt ngào. Tôi đã nói mà, hắn là loại ngoài lạnh trong nóng. Lão thất giật lại điện thoại cái xoẹt, trọng điểm là cái này à? Rồi cô ấy vừa lắc đầu thở dài, vừa từ từ nằm xuống. Yên Yên, cậu đừng để đàn ông tôi lừa gạt đấy nhé. Ai ra, đã bị lừa rồi. Cái thẻ cơm của tôi bao giờ mới quay về bên tôi đây? Đang buồn bã thì tin nhắn của Sở Kiều Nam lại bật ra, mai tiếp tục mời tôi ăn cơm. Mời, không dám không mời. Cuối cùng mời Sở Kiều Nam một bữa sáng, chiếc thẻ cơm yêu dấu của tôi cũng quay trở lại túi áo. Nhưng tôi lại đi thẳng trở thành chân chạy tập của anh ta. Anh ta có tiết học chung thì tôi phải giữ chỗ, anh ta chơi bóng thì tôi phải đưa nước, anh ta đau đầu cảm xúc thì tôi phải đưa thuốc. Cuộc đời tôi thế này là hết rồi. Lại thêm một cuộc gọi vào nửa đêm. Sở Kiều Nam, tôi cắt tóc rồi đó. Hả? Liên quan gì đến tôi? Cần gì gọi giữa đêm để thông báo? Tôi, báo lên nhiệt quốc luôn. Tút, Sở Kiều Nam lại kết máy. Ngay sau đó là tin nhắn mới đến, chín tấm ảnh cận mặt Sở Kiều Nam. Tuy là cắt tóc ngắn thật, nhưng sao lại nhuộm thành màu trắng rực cả bóng đêm thế này? Không thể khiêm tốn chút được à? Mà kết hợp với sống mũi cao, hốc mắt sâu thế kia, cái tổ hợp này hình như hơi đẹp trai thì phải. À, tôi đỏ mặt cái gì chứ? Nhìn mấy bức ảnh đó để lưu luyến, sau đó xóa sạch. Tôi phải kiên quyết tránh việc bị nhan sắc mê hoặc. Không giữ chỗ nữa, không biên nước nữa, thuốc cũng không mang nữa. Kết quả là đang đi ăn miếng trộn trong nơi đất thì bị Sở Kiều Nam chặn lại. Sở Kiều Nam, cậu đang tránh tôi sợ cậu thấy tôi phiền. Sở Kiều Nam mặt đen như đáy nồi, tôi sẽ thấy cậu phiền sao? Sở Kiều Nam, cậu nghĩ xem, tôi ngày nào cũng ăn với cậu, gọi điện cho cậu, rảnh là tìm cậu, là vì lý do gì? Nghĩ kỹ vào, lý do gì à? Ừ, chút tôi chứ gì? Đàn ông nha hiểu. Trong điện thoại thì tình tứ với bé yêu ngọt ngào, ở trường thì ve vãn cho yên tôi. Nếu không sợ cú đấm to như cái chảo, chị đây đã mặc kệ cậu từ lâu rồi. Vì cậu thích tôi nở nụ cười tinh xinh, thích sự hài hước của tôi. Sở Kiều Nam tháo mũ đội lên đầu tôi, hài hước cái đầu cậu ấy. Chẹt, vừa đi rồi, mũ để lại cho tôi. Muốn trả lại mũ cho Sở Kiều Nam, nhưng anh ta không nghe điện thoại của tôi nữa. Thế là tôi gọi thang cho Trần Vũ Thần. Đầu dây bên kia rất ồn, nghe như đang ở quán bar hoặc kỹ thuật viên vậy. Tôi nói, cậu có thể đến lấy mũ của Sở Kiều Nam không? Trần Vũ Thần lại trả lời không liên quan, sợ uống xe rồi. Tôi biết rồi. Tôi lặp lại một lần nữa, vậy cậu đến lấy mũ của Sở Kiều Nam đã uống xe được không? Trần Vũ Thần, cậu không muốn hỏi vì sao Sở lại uống xe à? Đúng là kiểu người ép hỏi, chẳng dịu dàng gì cả. Tôi, cậu đừng nói là Sở Kiều Nam vì tôi mà uống rượu giải sầu nhé. Anh ta có bé yêu ngọt ngào rồi mà, bắt cá hai tay là không được đâu. Trần Vũ Thần nghe như có vẻ thắc mắc, bé yêu ngọt ngào nào? Cậu hiểu lầm gì rồi thì phải. Tôi, trong điện thoại của anh ta đó, chắc là yêu xa. Trần Vũ Thần như sực nhớ ra điều gì, nói, bọn mình gọi video đi, cậu nhìn thử đi. Cô gọi video kết nối, tôi thấy bọn họ quả nhiên đang ở kỹ thuật viên. Sở Kiều Nam say đến mức ngửa đầu nằm ngủ trên ghế sofa, dùng một cái mũ sáng che mặt. Trần Vũ Thần thò tay vào túi Sở Kiều Nam, móc điện thoại ra, mở khóa và danh bạ, tìm người có biệt danh bé yêu ngọt ngào. Sau đó nhấn vào tài khoản đó, chẳng phải là ảnh đại diện của tôi sao? Nội dung trong trang cá nhân cũng là của tôi, sốc nặng. Mặt tôi đỏ bừng trong một giây, xấu hổ quá nên gạch, tôi cúp máy luôn. Lão thất bỏ qua xoa đầu tôi, mặt cậu sao đỏ thế, sốt à? Cái đó, tôi dùng hai tay ôm lấy má mình đang đỏ ửng, tôi chính là bé yêu ngọt ngào của Sở Kiều Nam. Sáng hôm sau, vừa ra khỏi ký túc xá đã thấy Sở Kiều Nam đứng chặn trước cửa. Tôi lén định lách qua. Sở Kiều Nam túm cổ áo sau của tôi. Sao cậu còn né tôi? Tôi giơ cặp lên che nửa mặt. Tôi lạnh mặt. Sở Kiều Nam buông cổ áo tôi ra, khoác tay lên vai tôi, gần như kẹp tôi vào dưới nách. Anh ta áp sát tôi. Không đúng, ôm tôi. Tôi mời cậu ăn sáng. Tôi nói, tôi còn chưa quyết định có đồng ý lời theo đuổi của cậu đâu đấy. Sở Kiều Nam ngẩng cằm, vẻ mặt rất kiêu. Cậu nói sai rồi. Ừ, cái gì sai? Sở Kiều Nam, cậu nghĩ lại xem, trước đó vì sao cậu bắt đầu tránh mặt tôi? Tôi tưởng cậu đã có bạn gái rồi. Sở Kiều Nam, hành vi đó gọi là ghen. Ai ghen trước, người đó thích trước. Tôi chỉ vào mũi mình, nghĩa là tôi thích cậu trước. Sở Kiều Nam, ai thích trước, người đó theo đuổi. Tôi, ý cậu là tôi đang theo đuổi cậu à? Sở Kiều Nam gật đầu. Chu Yên Yên, tôi đồng ý làm bạn trai cậu rồi. Hả? Con có thể thao túng kiểu này nữa à? Đây chẳng phải là mua bán ép buộc sao? Nhưng nhìn thêm lần nữa vào gương mặt điển trai của Sở Kiều Nam, thương vụ này không lỗ. Tôi chỉ hơi thắc mắc, Sở Kiều Nam nổi tiếng như thế, sao lại thích một người bình thường như Chu Yên Yên chứ? Sở Kiều Nam, cậu đâu có bình thường, cũng có ưu điểm mà. Tôi, ví dụ, Sở Kiều Nam im lặng, một sự im lặng chết chóc. 5 phút sau, có lẽ là để xua tan bầu không khí lúng túng. Sở Kiều Nam lại nói, cậu ăn khỏe hơn mấy cô gái khác. Nghe tôi nói lời cảm ơn nhé, vì có cậu, bốn mùa mới trở nên ấm áp. Tôi còn đang giàu dĩ thì, Sở Kiều Nam quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói, lần đầu tiên thấy cậu, dáng ăn của cậu như một con chuột hamster nhỏ, rất dễ thương. Anh ta còn nói, trên người cậu có một kiểu đáng yêu không màng đến sống chết. Anh nói sai rồi, mạng tôi vẫn muốn giữ chứ. Lần đầu tiên gặp mặt chẳng phải là ở trước nhà vệ sinh công cộng à? Tôi có ăn gì đâu. Thôi kệ, tôi Chu Yên Yên cũng chính thức yêu đương rồi nha, ngã chỉ là đi ăn sáng thôi. Một nhóm nam sinh chào hỏi Sở Kiều Nam, chào buổi sáng, anh Sở. Sở Kiều Nam gật đầu, chỉ vào tôi, cùng bạn gái đi ăn sáng. Tôi còn chưa nói với mấy cậu là tôi đang yêu à? Mấy chàng trai liếc mắt đưa tình, đẩy đẩy nhau, rồi quay sang tôi chào, chị dâu, chào buổi sáng. Mặt tôi hơi đỏ, chào buổi sáng, Trần Vũ Thần gọi điện cho anh ta, Sở, lát nữa đi đánh bóng không? Sở Kiều Nam cười nhẹ, không rảnh, đang yêu rồi. Tôi đâu có cản anh ta đi mà. Nghĩ đến đây, mặt tôi lại đỏ hơn chút nữa. Một chị khóa trên vui vẻ chào hỏi, thằng nhóc này, hôm nay có mỹ nữ đi cùng ăn sáng cơ đấy. Sở Kiều Nam cong môi, yêu đương rồi thì đương nhiên bạn gái đi cùng ăn cơm rồi. Ánh mắt trêu ghẹo của chị ấy đảo một vòng trên mặt tôi, mặt tôi đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy. Sở Kiều Nam nhận một cuộc gọi từ ai đó không rõ, lạnh lùng nói, ừ, sao cậu biết tôi đang yêu rồi? Cuối cùng, tôi ôm lấy gương mặt đỏ như ruột dưa hấu, chạy trốn khỏi hiện trường, bỏ Sở Kiều Nam lại trong căn tin. Trước khi chữa khỏi chứng đỏ mặt toàn diện, tôi quyết định tạm thời giữ khoảng cách với Sở Kiều Nam. Cách làm là nằm lì trong ký túc xá đọc tiểu thuyết. Đang đọc thư thì bố tôi gọi điện, nói đi công tác ghé qua, có mang chút đặc sản tới, bảo tôi chia cho bạn cùng phòng ăn. Thế là tôi lại chỉnh trang rồi ra khỏi cửa. Từ xa đã thấy bố tôi đứng đợi ở cổng trường, cái đầu chọc lóc lấp lánh dưới gió lạnh. Bố tôi véo má tôi một cái, bảo tôi gầy đi, hỏi có phải không ăn uống tử tế không. Sau đó móc từ ngực áo ra 300 tệ tiền mặt đưa cho tôi, nói trong người chỉ còn chừng đó, bảo tôi cầm tiêu tạm. Tôi xua tay từ chối, giờ con giở trò gì thế, thời đại nào rồi, chuyển khoản bằng điện thoại là được mà. Bố tôi cười gian tà, con nít thời nay khó lừa thật. Được rồi, chuyển qua điện thoại cho con 3.000 tệ nhé. Tôi gật đầu hài lòng, có thể ăn thêm được mấy bữa lẩu. Bố tôi cười khổ, đây là tiền tiêu vặt bố chắc chi được đấy, đau lòng chết đi được. Nói rồi ông đưa cho tôi một túi lớn đặc sản, tôi vừa định đưa tay nhận thì một bàn tay từ đâu bất ngờ chen vào. Động tác của Sở Kiều Nam gọi là đẹp mắt tuyệt đối, giật lấy, hất lên, rồi buông ra, cái túi đặc sản bay vào đi 5 mét. Tôi và bố tôi đều đưa người vì phú ra tay đó. Sở Kiều Nam chắn trước mặt tôi, đây là bạn gái tôi và bố tôi vẫn tiếp tục đưa người. Sở Kiều Nam lấy ra từ ba lô đen sau lưng một nắm đũa dùng một lần, sắc một tiếng bẻ đôi. Sao cậu ta lại mang theo nhiều đũa thế? Tại sao lại bẻ đũa? Lại còn nhét đũa đã bẻ vào tay bố tôi. Rồi cậu ta đưa ngón trỏ ra, chọc nhẹ lên trán bố tôi, nói, có mấy đồng bạc trong túi mà dám giở trò. Cái đầu hói tới mức này rồi, không soi gương nhìn mình à? Biến đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi thấy lại nữa. Bố tôi che mặt bỏ chạy, lên chiếc bu linh hong quang mà ông lái đến. Sở Kiều Nam bá đạo lôi tôi đi luôn, vừa đi vừa nói, không xem tin tức à? Đàn ông giờ hơi dụ dỗ nữ sinh đại học, có chút ý thức an toàn được không? Thức ăn có thể ăn vừa sao? À, cậu ta hiểu lầm rồi. Tôi nói, Sở Kiều Nam à, cái ông đầu chọc khi nãy là bố tôi đó. Sở Kiều Nam cựng lại, sao nhìn trẻ thế? Tôi đáp, kết hôn sớm, 20 tuổi sinh ra tôi mà. Cậu ta hít một hơi thật sâu, cho tôi số điện thoại của bố, tôi gọi xin lỗi ngay. Cậu ta gọi điện, ngồi thẳng lưng nghiêm túc, thật ra cháu muốn nói là bác trông rất giống trên bệ kiện phiên bản không tóc. Tút, bố tôi cúp máy rồi. Sở Kiều Nam cầm điện thoại, cả người như bị đông cứng, không nhúc nhích. Để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, tôi bật nhạc. Bầu trời xanh biếc, ngoài cửa sổ có màn hạc giấy ngã không khí hình như càng nặng nề hơn. Tôi cười định nói, hay để em đổi bài khác ha, đừng nghiêm trọng vậy, cười cái đi ngã tôi vội chuyển bài tiếp theo. Anh không thật sự vui vẻ, nụ cười kia chỉ là lớp ngụy trang che giấu nỗi đau ngã thôi, tắt luôn cho rồi. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy, an ủi tiếp, anh cũng đâu cố ý nói bố em như vậy đâu. Bố em cũng không nhỏ nhen như anh nghĩ đâu. Với lại, người ta không nên cứ mãi tự trách mình, mà nên trách người khác nhiều một chút. Sở Kiều Nam hất mắt nhìn tôi, bóp má tôi, em nói đúng. Vậy sao lúc nãy em không ngăn anh lại? À, ba mình thì tự mình dỗ chứ sao. Buổi tối tôi nhắn tin cho bố. Bố, yên yên à, cậu bạn học nam kia ghê gớm thật, chỉ trong 5 phút đã gây ra tổn thương hủy diệt cho tâm hồn không hề bé bỏng của bố. Tôi là bạn trai mà. Bố là bạn học nam. Tôi thực sự là bạn trai. Bố, cậu bạn học nam kỳ thị người hỏi. Yên yên à, hay là bố đi cấy tóc nhỉ. Tôi, bố ơi, cấy tóc là lấy tóc sau gáy cấy lên đỉnh đầu, điều kiện là phải có tóc, mà đầu bố trước sau đều chân bóng như nhau, bó tay rồi. Bố không trả lời nữa. Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn cuối cùng từ bố. Yên yên à, không sao đâu, cứ ở lại trường nhiều vào, sau này hạn chế về nhà nhé. Hả? Tôi vội vàng muốn nhắn lại an ủi bố mà gửi tin không đi, hiện lên một dấu chấm than đỏ to đùng. Tuyệt rồi, bố tôi yêu dấu đã chặn tôi rồi. Về sau, sợ Kiều Nam hỏi tôi, bố em tha thứ cho anh chưa? Tôi chỉ có thể khéo léo đáp lại, tình yêu vốn dĩ nhiều chắc chở mà. Đợi đến khi ba nhỏ cuối cùng cũng gỡ tôi khỏi danh sách đen, sợ Kiều Nam đề nghị mời ba tôi đi ăn để xin lỗi. Mời ăn malatang không phải là keo kiệt, mà là vì bà nội cậu ấy mở một quán malatang ngay trước cổng trường, mà đây lại là quán malatang tôi thích nhất. Tôi kích động đến mức ngón tay run lên, thật sự là nhà cậu mở à? Sợ Kiều Nam xoa trán rồi chỉ vào tấm biển quảng cáo đầy màu sắc, chữ trên bảng hiệu đó, cậu không thấy quen à? Bảy chữ to lấp lánh trên biển hiệu malatang của bà nội Kiều Nam. Ba nhỏ đến sớm, lần này trên đầu đội một cái mũ đỏ nhỏ. Bà nội Kiều Nam ngồi đối diện ba nhỏ, đang khuyên ông cởi mũ, trong nhà ấm lắm, đội mũ sẽ ra mồ hôi đấy. Ba nhỏ vừa cầm khăn giấy lau mồ hôi vừa nói, không nóng, tôi hoàn toàn không nóng. Sợ Kiều Nam rất cung kính xin lỗi ba nhỏ. Ba nhỏ thờ ơ sờ lên chiếc mũ trên đầu, chuyện đó tôi sớm không để tâm nữa rồi. Có điều nếu chọn con rể, tôi không thích mấy đứa nhiều tóc. Nghe câu đó, bà nội Kiều Nam thút thít, bất ngờ nắm lấy tay ba nhỏ. Thằng Kiều Nam nhà tôi từ nhỏ đã không được cha mẹ quan tâm, một mình tôi nuôi nó lớn, chẳng biết lễ nghĩa, mới khiến ông phật làm đấy. Ba nhỏ sửng sốt, rồi cũng bị cảm xúc lây lan, bắt đầu thút thít. Con bé yên yên nhà tôi từ nhỏ đã không có mẹ yêu thương, tôi một mình nuôi nó lớn, chẳng ra dáng con gái chút nào. Hai người nắm tay nhau nhìn mà rơi lệ, rồi bỗng khóc hòa thành một đoàn. Vừa khóc vừa nói chuyện, tôi lý tưởng cuộc sống đến thơ ca nhạc họa, vừa lại từ thơ ca nhạc họa quay lại lý tưởng cuộc sống. Suốt bữa ăn, tôi với Sở Kiều Nam hoàn toàn không tranh nổi một lời. Ba nhỏ mãn nguyện lái chiếc Wu Linh hong quang của ông về nhà. Trước khi đi còn vỗ vai Sở Kiều Nam, tóc vẫn lên nhiều một chút thì hơn ha. Bà nội Kiều Nam ngồi lại chỗ, còn lau nước mắt thêm một lúc lâu. Tôi còn đang hoảng hốt không biết an ủi bà thế nào. Sở Kiều Nam vừa tiễn ba nhỏ quay lại thì khóe miệng co giật, đừng diễn nữa. Bà à, diễn xuất bà lợi hại như vậy từ khi nào thế? Hả? Diễn? Cái gì vậy? Bà nội Kiều Nam chậm rãi lau nước mắt, diễn gì chứ? Đây là tấm lòng thật của bà già này. Bà chú ý tới tôi đang hóa đá bên cạnh, bàn tay giản luôn nắm chặt lấy tay tôi, là tấm lòng thật mà. Sợ Kiều Nam, tôi lúc nào mà bị cha mẹ bỏ mặc, họ làm việc ở nước ngoài chứ có chết đâu. Ồ, nói vậy thì tôi cũng ngại ngùng chen vào, thật ra mẹ tôi vẫn còn sống, chỉ là bà làm nghệ thuật nên suốt ngày lang thang bên ngoài. Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng, quả nhiên đời như kịch, tất cả dựa vào diễn xuất. Quán malatang tôi yêu thích nhất lại là quán của bà nội Sợ Kiều Nam. Nghĩ đến đây, rất nhiều chuyện bỗng trở nên dễ hiểu. Tôi bỗng nhớ lại cảnh hôm đó cậu ấy bẻ đôi đũa, cho nên đũa là của quán à? Sợ Kiều Nam, ừ, quán hết đũa dùng một lần rồi, hôm đó tôi tới để tiếp tế đũa cho quán. Tôi lại hỏi, vậy cậu bẻ đôi đũa là có ý gì? Sợ Kiều Nam, thể hiện sức mạnh của đàn ông đích thực. Tôi, ồ, tôi nhớ lại hàng búp bê SpongeBob đặt ở quầy thu ngân, chợt tỉnh ngộ. Tôi ngừng một tiếng, nói thật đi, cái quần lót SpongeBob là của cậu đúng không? Sợ Kiều Nam hơi đỏ mặt quay đầu đi, ừ, của tôi. Bà nội trưởng tôi thích SpongeBob nên thỉnh thoảng mua đồ lót cho tôi, thật ra thích SpongeBob là chuyện hồi bé rồi. Tôi lại nhớ cậu ấy từng nói lần đầu gặp tôi đang ăn. Tôi hỏi, cho nên lần đầu chúng ta gặp nhau không phải ở nhà vệ sinh công cộng. Sợ Kiều Nam, là ở quán đấy, không biết ai ăn mà cắm cả đầu vào tôi đi vòng quanh cậu ba vòng mà cậu không thể ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái. Sợ Kiều Nam mở điện thoại cho tôi xem bức ảnh hôm đó, tôi hai má phồng lên đầy thức ăn, ánh mắt cong cong, rất đáng yêu. Chụp con khá đẹp. Tấm tiếp theo là cảnh tôi chạy trốn như gấu. Tôi nổi giận, tôi chất vấn, sao cậu không đăng tấm đẹp đó lên tường tỏ tình? Sợ Kiều Nam u ám nói, hôm đó tôi bị ngã, cậu cười to quá trời. Chỉ vì tôi cười hơi to là dán ảnh xấu, tôi không cần sĩ diện à? Tên của nhà cậu, tôi càng tức, nhưng vừa nhìn vào ánh mắt cậu ấy, tôi lại run run nói nhỏ, chụp cũng đẹp thật. Sợ Kiều Nam tiếp tục nói, nhưng thật ra tôi cũng có tư tâm, nếu mà đăng tấm đẹp lên, đỡ người khác cũng để mắt đến cậu thì sao? Đúng là đàn ông mưu mô xảo quyệt, không ngờ tôi, Chu Yên Yên cũng có sức hút ra phết đấy chứ. Tôi đang vui mừng tự hào thì hai tay Sợ Kiều Nam đột nhiên ôm lấy eo tôi, gương mặt điển trai của cậu ấy càng lúc càng gần, hàng mi cong dày thật đẹp. Bầu không khí đột ngột trở nên mờ ám là sao đây? Sợ Kiều Nam khàn giọng nói, bây giờ rất thích hợp để làm chuyện lãng mạn. Tôi căng thẳng, ví dụ cậu ấy nói, trao đổi vi khuẩn qua miệng. Trái tim trong sáng bé nhỏ của tôi đập loạn, tôi vội vàng lấy hai tay che miệng. Hôm qua hôm nọ, mối quan hệ này quá phức tạp, tạm thời tôi chưa kiểm soát được, ít nhất là ở đây thì không được. Trên sân thể dục rộng lớn, không xa lắm, bảy đứa bạn cùng phòng của tôi đang đứng đó, khuôn mặt hiện rõ nụ cười xấu xa, bảy đôi mắt sáng như đèn pha, nhìn chằm chằm.